Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vừa rồi thì chúng ta lắng nghe một sự chia sẻ về một sự thay đổi nhân cách thông qua nghệ thuật sám hối với nhà Phật. Chúng tôi tin chắc rằng là trong chúng ta đây đó, ai cũng là những người đã được đổi mới sau khi trở thành đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Đổi mới bằng nhiều cách thức: chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa nghiệp, chuyển hóa hành vi và chuyển hóa cuộc đời. Thì mỗi người sẽ góp thêm vào cho những cái tấm gương về giá trị chánh pháp, làm mà thay đổi từ khổ đau cho thành hạnh phúc. Bây giờ là câu hỏi liên hệ đến hành tùy hỷ và thỉnh chuyển pháp luân, hạnh thứ 5 và thứ 6 của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Vì trong các khóa tu á, chúng ta đã có một buổi dành riêng cho hạnh tùy hỷ công đức rồi, cho nên câu hỏi liên hệ đến tùy hỷ công đức sẽ không có nêu ra đây. Thì câu hỏi này sẽ tập trung vào hạnh thỉnh chuyển pháp luân. Câu hỏi rất là hay như sau: Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 26 thế kỷ về trước, vậy khi học hạnh thỉnh chuyển pháp luân thì chúng con phải thỉnh ai, chuyển cái gì và chuyển như thế nào? Kính mời Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Trường chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Thưa tất cả các vị, đây là một câu hỏi xin thưa rất là hay. Như là Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ vừa mới nói, đây là một câu hỏi mà bình thường không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Trong cái hành nguyện thứ 7 là thỉnh Phật chuyển pháp luân, nhưng mà trong khi đó thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 25 thế kỷ rồi. Như vậy thì chúng ta đâu còn Phật đâu nữa mà thỉnh. Rồi chẳng hạn như khi nói trước chữ thỉnh chuyển pháp luân, chúng ta sẽ bắt đầu từng cái thuật ngữ chuyển pháp luân nghĩa là gì trước cái đã. Chữ chuyển là vận chuyển, luân là xe, pháp chính là xe pháp, tức là vận chuyển bánh xe pháp. Và vận chuyển bánh xe pháp này, Đức Thế Tôn khi còn tại thế, sau khi thành tựu đạo quả dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như. Như vậy là thuở xa xưa, cách đây 25 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã chuyển và có người nghe, đó là năm anh em Kiều Trần Như, là năm người đầu tiên. Nếu giả sử chúng ta chuyển mà không có người nghe thì biết chuyển cho ai? Mình muốn nói pháp, mình muốn chuyển bánh xe pháp nhưng mà không có người nghe thì bây giờ chuyển cho ai đây? Chính vì vậy cho nên khi mới thành tựu dưới đạo, dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn Ngài đã muốn nhập vào trong Niết Bàn sớm. Tại sao Ngài nhập vào Niết Bàn sớm? Bởi vì Ngài quán tất cả các chúng sanh trên cõi đời này toàn là những chúng sanh can cường, khó tính, khó dạy, khó bảo. Như vậy thì Đức Thế Tôn không dám nói. Bởi vì nói pháp ra mà không có người nghe, mà họ không muốn nghe, họ không chịu nghe, mình nói họ chẳng những không hoan hỷ mà họ còn chửi lại, họ còn mắng lại. Chẳng hạn như bản thân của các vị từ ngày các vị bắt đầu tham dự khóa tu cho tới bữa nay là 22 khóa tu, ít nhiều trong tâm của các vị đã có pháp ở trong tâm. Bây giờ các vị thấy cái pháp đó hay quá, các vị về nhà, các vị gặp chồng, các vị gặp vợ, các vị gặp con, các vị gặp cháu, các vị nói đi tới chùa Phổ Quang tu đi, nhưng mà chẳng những không ai nghe lời các vị mà thỉnh thoảng các vị còn bị rầy rà nữa. Chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một vài câu hỏi của các vị nói rằng con đi chùa thấy rất là an lạc, rất là hạnh phúc, nhưng mà khi con về, con nói cho chồng con gạt qua một bên không chịu nghe. Rồi thậm chí con mua luôn cả băng đĩa của thầy Nhật Từ đem về, mở lên cũng không ai thèm nghe. Ban đầu họ tới họ ngồi nghe được vài tiếng, sau đó họ nói tôi bận chỗ này chút xíu, tôi bị chỗ kia chút xíu, thế là họ đi hết, không có người nào nghe cả. Như vậy thì cái vấn đề là khi mà người thân của mình không nghe như vậy, các vị có buồn không? Buồn ghê gớm. Có nhiều vị nói chúng tôi, dạ thưa thầy con buồn dữ lắm, nhưng mà giờ con không biết làm sao, trong khi cái chánh pháp đó hay như vậy mà họ lại không chịu nghe. Chính vì Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật đã muốn nhập vào trong Niết Bàn sớm. Nhưng may mắn trong giây phút Đức Phật muốn nhập vào trong vô duy Niết Bàn thì lúc đó một vị Phạm Thiên Sahampati, vị đó đã đọc được tư tưởng của Đức Phật. Vị đó đã thị hiện trước mặt Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu xin Đức Phật hãy chuyển Pháp Luân. Cho nên cái người đầu tiên để thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân đó chính là Đại Phạm Thiên Sahampati. Vị đó đã thỉnh cầu Đức Phật, xin Đức Phật đừng để cho con mắt tuệ tắc liệm giữa cõi đời này, hãy để cho con đôi mắt tuệ đó sáng suốt giữa nhân gian. Bởi vì có những chúng sanh can cường, khó dạy, khó tính, khó bảo, nhưng bên cạnh đó có những chúng sanh họ rất là dễ thương, họ có một cái tâm rất cao, họ có một cái tuệ giác và họ có khả năng hiểu, nghe và học được giáo pháp của Đức Phật. Do vậy Đức Thế Tôn đừng để con mắt tuệ nó tắc liệm, hãy chuyển Pháp Luân cho tất cả mọi chúng sanh trên cõi đời này nghe. Ai có cái tuệ giác cao, ai có trí, họ sẽ nghe và họ sẽ hiểu được đâu là những lời dạy chân chánh, đâu là những lời mà có thể đem lại niềm vui và an lạc cho chính bản thân của họ. Và sau lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sahampati ba lần như vậy, Đức Thế Tôn mới bắt đầu gật đầu. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn bắt đầu quán trở lại. Và đúng như vậy, giữa thế gian này có những chúng sanh can cường, khó dạy, khó bảo, có những người hạ liệt, nhưng mà cũng có những người tối thắng căn cơ, họ có khả năng nghe được. Chẳng hạn như giữa đạo tràng này chúng tôi thấy gần 1000 vị hành giả đang ngồi đây. Đây chính là những vị tối thắng căn cơ. Bởi vì nếu các vị không tối thắng căn cơ, các vị làm sao nghe được cái chánh pháp này? Giờ này các vị ở nhà, các vị ngủ cho khỏe, mắc mớ gì lên đây chịu cực chịu khổ cho nó khổ như vậy. Rồi chẳng hạn như ở giờ này các vị ra ngoài đường, các vị thấy xe người ta chạy nườm nượp, và họ chưa từng một lần đến chùa và chưa từng một lần nghe pháp. Như vậy thì họ cũng đâu có muốn nghe pháp để làm gì. Rồi thậm chí mình kêu họ đi chùa đi, họ nói đi chùa để làm gì? Đi chùa có cơm có gạo vậy mà đi. Ở ngoài họ đi có cơm có gạo, họ đi làm có tiền, họ nuôi sống gia đình và nuôi sống bản thân của họ. Còn vào chùa họ không, họ thấy trước mắt là không có cơm, không có gạo, như vậy đi chùa để làm gì? Như vậy thì vấn đề là có những người nghe được, nhưng có người nghe cũng không được. Như vậy thì muốn chuyển là phải có người nghe. Chuyển là phải có người nghe. Nhưng vấn đề câu hỏi được đặt ra rằng trong thời kỳ Đức Phật, khi Đức Phật chuyển Pháp Luân như vậy là có người nghe. Còn bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 25 thế kỷ rồi, thì bây giờ thỉnh ai? Thỉnh ai đây? Mình thỉnh Phật, nhưng mà Phật ở đâu? Phật nhập Niết Bàn rồi. Rồi thứ hai nữa là ai nghe? Có nhiều người tối chúng tôi khuyến khích Phật tử ráng lên chùa tụng kinh. Nếu không tụng kinh được trên chùa thì đem quyển Phật đó về nhà để mà đọc tụng. Cái người đó mới hỏi chúng tôi, dạ thưa thầy, quyển kinh này do Phật nói, như vậy thì mình lên chùa mình tụng kinh giống như là mình đọc lại cho Phật nghe, có cần thiết không vậy? Theo vị, các vị có cần thiết không? Tại Phật nói rồi, giờ tự nhiên nói lại cho Phật nghe nữa. Như vậy thì mình tụng kinh đó là cho ai nghe? Ai nghe vậy? Dạ mình nghe nha, chứ không phải là tụng cho Phật nghe đâu. Còn Phật tử đó lại hỏi chúng tôi: dạ thưa thầy, con tụng cho Phật nghe chi, Phật nói mà. Rồi chúng ta về nhà cũng vậy, chúng ta tụng như vậy là để cho mình nghe. Như vậy thì mình là ai? Cái quan trọng mình là ai? Có nhiều người nói mình, con không tìm thấy mình, bởi vì con học kinh của Phật. Cái thân này là thân do tứ đại hợp thành, thân do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Như vậy thì cuối cùng đất, nước, gió, lửa, vậy trong bốn chất đó chất nào đang nghe? Rồi có người học kinh của Phật thấy rằng thân này là tạo ra bởi năm ấm, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức do đầy đủ nhân duyên kết hợp thành ra cái thân này. Như vậy thì cái thân này là mình nói chữ mình nghe, như vậy là trong đó ai đang nghe? Dạ xin thưa, có nhiều câu hỏi rắc rối lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà xin thưa, ở đây với một cái hành nguyện của Đức Phổ Hiền, chúng ta cần phải hiểu như thế này: thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, tức là chuyển bánh xe pháp. Đức Phật ở đây không phải là Đức Phật bằng xương bằng thịt của 25 thế kỷ trước, mà Đức Phật này là Đức Phật ở trong tâm thức của mình. Mỗi người có một ông Phật, và Phật đó ta gọi tên là Phật là Tri Kiến Phật. Có nghĩa rằng mỗi một người có một ông Phật rất sáng suốt, rất thanh tịnh, rất hòa hợp. Trong ông Phật đó có đầy đủ. Nhưng mà ông Phật này đã từng bị các vị chôn vùi. Tại sao bị chôn vùi? Mỗi một người có một ông Phật, nhưng ông Phật đó các vị đã bỏ quên ông Phật đó. Các vị không lau chùi, không quét dọn. Các vị đã để cho ông Phật đó bị bồ hóng, nó đóng trên mặt, giống như là một cái ngôi chùa ở trên tâm của các vị. Nhưng ngôi chùa đó là một ngôi chùa bỏ hoang, bỏ hoang. Các vị bỏ qua rất là lâu, không có lau chùi như vậy, cho nên ông Phật đó bị che lấp. Các vị tưởng rằng mình không có ông Phật, nhưng mà thật ra trong tâm của mỗi người có một ông Phật. Chúng tôi chỉ cần nhìn mặt các vị thôi là chúng tôi biết được ông Phật bên trong là sáng sủa, được lau chùi, hay là ông Phật đó tối thui tối thủi. Chỉ cần nhìn mặt các vị thôi, làm sao biết được? Thấy khuôn mặt các vị ở đây ai cũng rạng rỡ, chúng tôi biết được mỗi một ngày các vị đều có lau chùi cho ông Phật ở bên trong. Còn vị nào mà thấy khuôn mặt mà đang thui đang thủi là biết ngay người này không bao giờ lau cho ông Phật. Đáng lẽ ra mình phải tội nghiệp cho ông Phật đó. Do vậy cho nên khi thỉnh chuyển pháp luân ở đây, chúng ta hãy thỉnh ông Phật bên trong: xin Ngài hãy chuyển pháp luân và nói pháp cho con nghe. Như vậy thì các vị mới hiểu, như vậy mới đúng là thỉnh chuyển pháp luân. Nhưng vấn đề là thỉnh cho con nghe, mà ông Phật ở trong tâm đó nói pháp là con nghe, là ai nghe? Cho người nào nghe? Một mình nghe hay là nhiều người nghe? Xin thưa Đức Phật ở đây, Ngài chuyển pháp luân và nói cho nhiều chúng sanh nghe. Những chúng sanh ở đây là ai? Mình nói mình tưởng một mình thôi, nhưng mà xin thưa không phải. Chúng sanh ở đây là chúng sanh tâm. Các vị có một ngày, các vị có bao nhiêu cái tâm? Buổi sáng nhớ người này, buổi chiều nhớ người nọ, trong lúc ngồi ăn nhớ người kia, nhớ qua nhớ lại. Mỗi một ngày các vị sinh ra không biết bao nhiêu là cái tâm. Mỗi một sát na là các vị vô số cái tâm. Như vậy thì một cái tâm sinh ra đó là một chúng sanh. Và chúng sanh đó là chúng sanh can cường, một cái chúng sanh khó nói, một chúng sanh khó bảo. Đó là những chúng sanh mà những chúng sanh nó mang cái tên gọi là tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Đó là những chúng sanh phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn xiểm, mại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, ôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, vân vân. Đó là chúng sanh. Rồi nó còn có những chúng sanh khác, như là những chúng sanh tâm, ganh ghét, giận hờn, tật đố, tham ganh, ngoan cố. Tất cả cái đó đều là chúng sanh. Cho nên mình thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, thỉnh ông Phật bên trong tâm nói như thế nào để cho những chúng sanh ngoan cố này, những chúng sanh tâm tham lam nó bớt tham lam, những chúng sanh mà nó ganh hờn tật đố bớt ganh hờn bớt tật đố. Có nghĩa rằng chúng ta đang thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân thế nào để cho tâm của mình, cái chúng sanh tâm đó mỗi ngày nó hiền ra, nó biết đi chùa, nó biết lao chùa, lao chùa, nó biết lao cho ông Phật từ bên trong. Và như vậy thì tự nhiên khi chúng ta làm cho ông Phật bên trong sáng ra, chúng ta biết nghe lời ông Phật, thì tự nhiên chúng ta chỉ cần nhìn cái hình tướng của các vị, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của các vị là biết các vị có thỉnh chuyển pháp luân hay không. Chỉ cần nhìn các vị thôi, không cần phải nói. Có nhiều người nói chúng tôi, dạ thưa thầy, con chuyển hàng ngày. Nhưng mà xin thưa, làm sao biết được các vị có chuyển hay không chuyển? Cho nên muốn biết được các vị có chuyển pháp luân, có thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân hàng ngày hay không, các vị có nghe lời Đức Phật từ bên trong tâm của các vị hay không, thì hãy nhìn vào trong cái khuôn mặt của các vị, nhìn vào trong cái hành xử của các vị. Nếu trong hành xử từ một cái thân cho đến cái khẩu và cho tới một cái ý, thân khẩu ý các vị đều thanh tịnh, chúng tôi biết các vị có thỉnh chuyển pháp luân hàng ngày. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Vừa qua câu trả lời của Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Trường rất là hay và rất là bổ ích cho tất cả hành giả chúng ta về ý nghĩa thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và chúng ta xin nêu câu hỏi kế tiếp. Hình như câu hỏi này cũng có hơi tương tự như vậy. Đức Phật qua đời đã lâu, Ngài đã dạy người chết thì không thể sống lại. Vậy thỉnh Phật trụ thế có ý nghĩa biểu tượng gì hay là một mô tả thực? Con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Hưng chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cái câu này thì để giống như cái câu trước không ạ? Thỉnh Phật chuyển pháp luân rồi tới bắt đầu rồi thỉnh Phật trụ thế. Thì nãy giờ thầy Đức Trường á chuyển cho quý vị là cái tâm của quý vị ở đâu rồi? Bây giờ chuyển, thí dụ như mà thầy chuyển nó chạy luôn thì sao? Mất luôn phải không ạ? Phải không? Chạy đi mất, chạy ra tới đường Cô Giang, chạy đường Cô Bắc, chạy ra tới quận Nhất, mất luôn. Phải không? Cho nên là quý vị có tâm đó nhưng mà quý vị không trụ lại thì không được. Tâm của quý vị có chuyển rồi nhưng mà tâm quý vị không trụ lại thì quý vị không bao giờ thấy được. Cho nên là Ngài A Nan lúc mà Đức Phật sắp nhập diệt á, thì Ngài mới hỏi lại, thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn nhập diệt rồi con lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật mới nói rằng hãy lấy giáo lý của ta làm thầy, hãy lấy chư tăng, những cái bậc còn lại, những cái vị mà thay thế ta, lấy giáo lý của ta làm thầy của ta, làm thầy của quý vị. Để chi? Để cho quý vị thấy rằng Đức Phật còn trụ ở đó, trụ ngay trong cái giáo lý của Đức Phật. Mà quý vị thấy như thế nào? Quý vị trụ ở chỗ nào? Trụ ngay ở cái chỗ tâm của quý vị. Nếu như tâm quý vị là buông lung, tâm quý vị là ác, tâm quý vị là xấu xa, tâm quý vị là hư đốn, thì Đức Phật có trụ được ở đó không? Quý vị không bao giờ trụ được. Chỉ khi nào quý vị nghe được chánh pháp, thấy được cái giáo lý của Đức Phật, thấy được mọi thứ trong cuộc đời này là khổ đau, thì quý vị bắt đầu mới chuyển cái tâm của mình trụ lại để mà nhận thức, phải không ạ? Để quán chiếu cái việc đó đúng hay sai, phải không ạ? Nếu như quý vị nghe được thầy chuyển rồi mà quý vị không trụ lại được trong cái nhà của Như Lai, không nghe được cái giáo lý của Như Lai, là quý vị đã chuyển mất luôn, chuyển mất luôn và không tìm lại được. Cho nên là cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền để cho quý vị phải làm gì? Phải đưa tâm cái vị vị trụ vào trong cái giáo pháp Như Lai, trụ vào cái nhà của Như Lai, mà ngay từ chỗ đó quý vị mới làm được mọi điều của cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. A Di Đà Phật. Qua cái câu hỏi đó thì quý vị thấy rằng chuyển nhưng mà quý vị không trụ là quý vị sẽ mất luôn. Cho nên rằng ngồi trong đây, 1000 hành giả ngồi trong đây, là quý vị đã đã trụ được trong nhà của Như Lai rồi. Mà ngay nhà Như Lai là gì? Là của mười phương chư Phật Thế Tôn trụ ở trong đó. Phải không quý vị? Sống vào cuộc sống, trụ trong cái cuộc đời này để chi? Để hành giả thực hiện các lời của chư Phật dạy, lời của Thế Tôn dạy, và các vị làm thành một cái vị hành giả có lợi ích cho cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.
Về ý nghĩa thỉnh Phật trụ thế đó, có thể được tiếp cận từ hai góc độ: tả thực và biểu tượng. Trong lịch sử đó thì sự tả thực được nêu ra bằng sự kiện là Tôn giả A Nan, người thị giả hầu cận Đức Phật suốt 25 năm cho đến ngày qua đời, đã chậm một bước so với thiên ma. Nên cuối cùng Đức Phật đã phải vẫy tay chào với cõi thế, tiếp tục vạn bước đăng trình cho tiến trình hóa độ chúng sinh ở các hành tinh có sự sống con người đó, hữu duyên và cần sự hóa độ của Ngài. Sự tả thực này thực ra đó là một biểu tượng cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật không phải vì hứa và giữ lời hứa với ma, cho nên dầu có muốn ở lại với cuộc đời mà vẫn không thể nào ở lại, vì nếu làm như thế là thất hứa. Thiên ma đó thì được hiểu ở trong ngữ cảnh của dân học Pali, trong một vài tình huống thì tượng trưng cho cái chết. Khi mà già, bệnh dẫn đến một phản ứng tất yếu là chết á, thì ai cũng phải một lần trải qua. Ở trong kinh Đức Phật nói những gì cần làm Ngài đã làm, những gì cần tuyên bố Ngài đã tuyên thuyết, những gì cần giảng dạy Ngài đã không hề giấu giếm, những gì các hành giả đệ tử của Ngài cần thực tập để chứng đắc đều đã có thể tự mình làm việc đó. Cho nên dầu cho Ngài có ở thêm cõi đời thì giáo pháp cũng như thế, không tăng và không giảm. Do đó thuận theo lý vô thường và duyên hóa độ, Đức Phật phải ra đi. Chính vì thế mà các cái phần mà tả thực đó, nó thường được hiểu và đính kèm theo cái phần mô tả về triết lý. Về phương diện triết lý thì chúng ta thấy là cái phần thỉnh Phật trụ thế đó, nó gắn liền với thỉnh chuyện pháp luân. Sự có mặt của Đức Phật ở cuộc đời không nhất thiết là một Đức Phật lịch sử, mà là một Đức Phật tôn giáo, Đức Phật triết học, Đức Phật đạo đức, Đức Phật xã hội, Đức Phật gia đình, và Đức Phật ở trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Nếu chúng ta làm cho hình ảnh của Đức Phật như thế trụ giữa cõi đời này thì chúng ta đang làm song hành một công việc thỉnh chuyển pháp luân. Cách đây 2 năm, một Phật tử tên là Nhã Khanh ở tại Củ Chi đã nảy ra một sáng kiến là cô sưu tầm rất nhiều ảnh Phật, hoa sen đa dạng từ trong nước cho đến nước ngoài, làm bằng một cái khổ như là cái thẻ địa chỉ của chúng ta. Mặt trước là ảnh Phật trang nghiêm, mặt sau là một câu Phật ngôn. Cho đến nay đó thì cô đã làm ra được là 2 bộ sưu tầm. Một bộ đó liên hệ đến kinh Tạng Pali, một bộ đó từ kinh điển Đại Thừa và thiền ngữ của nhiều vị thiền sư Việt Nam và Trung Hoa, gửi tặng biếu đến rất nhiều chùa. Cách đây 3 tuần thì cô có đến văn phòng Ủy ban Tổ chức Quốc tế yêu cầu để lần này được phát tâm cúng dường cho 1.500 khách quốc tế tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào tháng 5 2008, để với một niềm hy vọng rằng chư tôn đức lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo quốc tế lấy đó làm một cái mô hình tham khảo, truyền bá, giới thiệu và làm cho cách thức thỉnh Phật trụ thế và thỉnh chuyển pháp luân á qua hình ảnh Phật với câu Phật ngôn nó được lan tỏa và phổ biến rộng khắp. Mỗi khi đi đến các cái trung tâm từ thiện xã hội, nhà lao hay là trại cai nghiện hoặc là xì cây ba túy, trại mãi dâm, thì chúng tôi đều mang hình ảnh Phật do cô làm để tặng biếu. Số lượng 500 hình ảnh Phật với câu Phật ngôn đó, với cái giá gốc đó, chỉ có khoảng 80.000 đồng thôi, nhưng chúng ta có thể thỉnh chuyển pháp luân để làm thay đổi tâm thức và hành động của rất nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Thì đó là một trong những cái cách thức mà chúng ta thỉnh Phật trụ thế rất là ấn tượng. Vừa rồi cách đây khoảng gần một tháng đó, thì chúng tôi có một buổi pháp thoại tại chùa Nam Thiên ở Buôn Ma Thuột. Thì lần đó thì thầy chủ trì mặc dù rất là trẻ, chỉ 30 tuổi thôi, đã tổ chức sắp xếp cho khoảng 500 gia đình dân tộc AD để tế cùng tham dự, để họ nghe được Phật Pháp. Và khi tặng quà đó thì nó có một cái đồng hồ nho nhỏ, tiền thì chẳng bao, nhưng mà trong đó đó có hình ảnh Đức Phật. Đồng hồ đó là cái vật để báo thức, giúp cho chúng ta về cái định hướng thời gian biểu cho các công tác và công việc hàng nhật. Thì dĩ nhiên là một ngày đó mình nhìn vào cái đồng hồ đó rất là nhiều lần. Bây giờ là khi mình tặng biếu cái đồng hồ đó mà mình để ảnh Phật vào bên trong đó, thì hạt giống về Phật đó được đưa vào trong tâm thức của những người chưa từng biết Phật là gì. Vì ta có nhu cầu có một cái đồng hồ để báo giờ, người ta lại có thêm một cơ hội để thưởng thức một giá trị tâm linh mới, một nhà tâm linh vĩ đại, một nhà văn hóa của lịch sử là Đức Phật Thích Ca. Thế đó cũng là một cái nghệ thuật để thỉnh Phật trụ thế, làm cho hình ảnh Phật, đời sống Phật, giá trị Phật, văn hóa Phật, triết lý Phật, minh triết Phật tồn tại có mặt ở mọi nơi mọi chốn, là chúng ta đang làm thỉnh Phật trụ thế rất là ấn tượng. Thì bây giờ chúng ta qua câu hỏi thứ 9 liên hệ đến hạnh nguyện thường tùy Phật học thứ 8 của Bồ Tát Phổ Hiền. Câu hỏi như sau: trong mỗi tuần lễ chúng con thường tham dự vài ba khóa tu, chẳng hạn như khóa tu ngày hôm nay, và học hỏi Phật pháp ở các lớp giáo lý và các giảng đường tại thành phố. Học hỏi như vậy có được xem là thường tùy Phật học hay không? Nếu không thì thường tùy Phật học có ý nghĩa gì? Xin chư vị pháp sư giải thích và hướng dẫn cho chúng con được tường tận. Kính mời ni sư tiến sĩ Thích Nữ Huệ Thiên chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Câu hỏi được đặt ra là một Phật tử đi học nhiều lớp giáo lý và học rất nhiều, tham dự các cái khóa tu, và ở nơi nào có lớp học giáo lý đều tham dự, đó điều đó rất là tốt. Nhưng mà như vậy có làm đúng theo hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền hay không? Đó là thường tùy Phật học. Trước nhất chúng ta hãy hiểu biết chữ Phật học như thế nào. Phật học có nghĩa là một môn học về để chúng ta thành Phật, để ta ra làm giống như Phật. Và Phật học là gồm toàn thể những gì Đức Phật dạy, mà những gì mà Đức Phật dạy là phương pháp để đưa đến quả vị giác ngộ giải thoát và thành Phật. Cho nên học để hiểu biết cái cách thức thành Phật, cách thức làm Phật, cách thức thể hiện cái tâm Phật của mình. Và học Phật để noi theo gương hạnh tốt của Đức Phật. Và gương hạnh của Đức Phật là gì? Là sự giác ngộ, sự giải thoát, sự buông xả, sự tha thứ, sự bao dung, độ lượng, từ bi hỷ xả, trí tuệ, hiểu biết và thương yêu. Và học Phật để chúng ta thể hiện được những cái tánh tốt đó. Và muốn thể hiện được tánh tốt đó, đó là chúng ta thể hiện lòng từ bi của mình, lòng thương của mình, làm lợi ích cho mọi người, đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân và nhiều người. Thì như vậy chúng ta học Phật là chúng ta thể hiện những cái tánh đó. Và muốn thể hiện được những cái tánh như vậy cần phải có trí tuệ. Thì Phật là sự giác ngộ, cho nên trí tuệ là để cho chúng ta hiểu biết được bản chất thật của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi các pháp là sinh trụ dị diệt, thân thể con người là sinh lão bệnh tử. Và mọi sự vật trên thế gian này dựa vào lý thuyết về cái lý nhân quả. Ta hiểu rất rõ ràng về những cái quy luật tiến trình này. Và không phải học để đó, học đường không phải là học để đó, mà học để thực hành và thể hiện những cái gì mình học ra vào trong cuộc sống. Thì chúng ta thể hiện những gì chúng ta học trong cuộc sống của mình bằng cách là chúng ta phải sống như thế nào để thể hiện được cái gương hạnh của Đức Phật và sống theo hạnh nguyện của chư Phật. Và chúng ta thực hành những gì mà chúng ta học thì để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình và mọi người. Thì như ở trong cuộc sống mình, một người khi chúng trong cuộc sống thì chúng ta dễ bị những cái va chạm và gặp những người, người ta có tâm chúng sinh, chúng ta tiếp xúc nhiều với họ, thì chúng ta phải thể hiện sự học của mình như thế nào. Khi gặp một người nói nặng nhẹ mình, chửi mình, vu khống mình, rồi quý vị làm sao? Chửi lại, vu khống lại, nói xấu lại, phải không? Thì như vậy, khi mà chúng ta đối xử như vậy thì chúng ta chưa có thể hiện được cái gì mà chúng ta đã học về Phật học, về giáo lý của Đức Phật. Một người chửi mình, mắng mình thì chúng ta phải nghĩ người ấy lý do gì họ chửi mình, mắng mình. Mình dùng trí tuệ để soi sáng họ. Có thể là họ đang phiền não, đang khổ đau vì một cái vấn đề gì bất nghịch ý đến với họ, cho nên họ khó chịu và trút cái sự khó chịu đến với mình. Họ vu khống mình là họ hiểu lầm mình. Thì khi chúng ta soi sáng họ, ta hiểu biết họ, thì chúng ta thông cảm và cái tâm sân hận chúng ta không có khởi. Thì đó chúng ta đã thường tùy Phật học. Và người ấy đang nói những cái lời nói không có tốt đẹp, lời nói xấu, lời nói thuộc về giọng ngữ, thì những cái lời nói đó là họ đang tạo cái nghiệp quả. Và hãy có cái tạo thì cái nhân thì chắc chắn là có cái quả, và họ đang tạo cái nghiệp xấu. Thì như vậy, một người mà có tâm sáng suốt, có sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, thì vị ấy sẽ thực hành lời Phật dạy bằng cách là chúng ta đem lòng thương đến người ấy. Và người ấy đang đau khổ thì chúng ta có trách nhiệm, bổn phận và lòng thương của chúng ta trải rộng đến họ. Chúng ta phải tìm cách cứu khổ họ và bao trùm họ trong tấm lòng của mình, tìm cách để chúng ta hóa giải những cái sự hiểu lầm của họ hoặc là những cái phiền não đang trong lòng của họ. Đó là chúng ta thường tùy Phật học. Hoặc là một người đánh mình đánh lại, như vậy người ấy có thường tùy Phật học không? Người ta hại mình hại lại, người ta giận mình giận lại, vậy người ấy có thể hiện là thường tùy Phật học không? Cho nên nhiều khi chúng ta học rất nhiều nhưng mà chúng ta chưa hiểu để thực hành. Chúng học thì ai biết mình học và mình tiếp thu được bao nhiêu, làm sao biết được. Khi có những cái chuyện hữu sự và những cái sự va chạm như vậy thì mới thể hiện được người ấy có học nhiều hay là học ít, hiểu nhiều hay hiểu ít về Phật học. Cho nên cái học là cái thể hiện bên ngoài, và trong nếp sống của chúng ta thể hiện được lời dạy của Đức Phật. Để chúng ta thể hiện được cái tinh thần mà các hạnh nguyện của Phổ Hiền phía trên là thỉnh Phật trụ thế. Nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, đó là Phật còn trụ thế. Nếu chúng ta học, chúng ta thực hành theo lời của Phật dạy, đó là chúng ta thỉnh Phật chuyển pháp luân. Cho nên cái hạnh nguyện này là thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học, chúng ta phải tránh ác làm lành, chúng ta phải biết thương yêu lẫn nhau. Cuộc đời đã khổ rồi, Đức Phật dạy chúng ta cách nhìn cuộc đời là khổ đau. Cuộc đời bản chất nó khổ, bởi vì mang cái thân này là thân đau bệnh. cái thân sống nay chết mai. Bản chất của thân này là khổ, và mọi người đều đồng có cái khổ này, thì chúng ta nên đừng tạo khổ cho nhau nữa, bằng cách là phải thương mến lẫn nhau, hiểu biết để thương yêu. Đời vô thường để chúng ta hiểu được cái sự ngắn ngủi của sự gặp gỡ. Sự gặp gỡ hôm nay rồi chúng ta cũng sẽ chia tay. Hôm nay cũng sắp sửa kết thúc một ngày tu an lạc ở đây, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau. Kỳ tới không biết có gặp nhau đủ hay không nữa. Biết cuộc đời vô thường để chúng ta nắm giữ và biết trân quý sự gặp nhau này, để chúng ta cần làm những gì để giúp đỡ cho nhau, để làm lợi lạc cho nhau. Còn những cái gì mà làm đau khổ cho nhau, chúng ta cố gắng tránh đi. Vì lời Phật dạy là lời Phật dạy để cho chúng ta cứu khổ, cứu khổ cho mình và cứu khổ cho mọi người. Cho nên đừng có tạo khổ cho nhau nữa, mà chúng ta hãy làm nên sự hạnh phúc, làm nên sự an lạc, là chúng ta thường tùy Phật học. Bởi vì đạo Phật đi đến đâu là sự an lạc đến đó. Phật đi đến đâu là sự giác ngộ, sự giải thoát, là thương yêu, là hạnh phúc. Cho nên để thể hiện thường tùy Phật học thì tất cả chúng ta đã có học Phật rất là nhiều rồi. Sự học Phật đó chỉ là 1/10 của thường tùy Phật học mà thôi. Nếu chúng ta thiếu cái sự thực hành, thiếu cái sự ứng dụng, thì chúng ta chỉ mới có thực hành được 1/10 mà thôi. Còn 9/10 kia chúng ta chưa thực hành được, hoặc là thực hành ít ít thôi, không có nhiều. Cho nên để làm tròn hạnh nguyện mà Ngài Phổ Hiền đã làm, và chúng ta cũng làm, và chúng ta có thể thực hành được, là thường tùy Phật học. Thì chúng ta ngoài cái việc học hỏi, chúng ta còn phải ứng dụng trong đời sống của mình. Thì có như vậy mới đem lại sự an lạc và hạnh phúc thật sự, khi chúng ta thực hành theo hạnh nguyện thường tùy Phật học, và làm đúng ý nghĩa của sự học Phật. Mong rằng tất cả quý vị đều được tinh tấn và sức khỏe sáng suốt trong lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thực hành lời Phật dạy, đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và mọi người. Xin kính chúc quý vị một ngày thật sự an lạc.
Nghe giải thích về ý nghĩa và nội dung từ lý thuyết đến thực hành về thường tùy Phật học đó, chúng tôi tin chắc rằng là quý hành giả tại đây sẽ có mặt với khóa tu dài dài trên đường cây số. Số lượng người tham dự khóa tu đó đến bây giờ đó thì tương đối là nó khựng trở lại ở con số khoảng 1000. Trong những khóa tu đầu đó thì chúng ta có khoảng được 1400. Một số người rơi rụng rồi, tức là vì mình thiếu cái yếu tố thường tùy Phật học. Như vậy là ai đang thường tùy Phật học tại đây về cố gắng rủ rơi bà con cô bác thân bằng quyến thuộc người thân người thương của mình, cùng với mình, tùy với mình, đồng hành với mình, để chắc Phật đó, chắc giác ngộ có mặt, cùng hưởng, cùng ăn vui và hạnh phúc. Bây giờ là đến câu hỏi số 10 liên hệ đến hạnh hằng thuận chúng sinh. Câu hỏi như sau: chúng con đã được dự nhiều lễ cưới tại các chùa. Trước năm 1975, lễ cưới được tổ chức tại các chùa thường được gọi là lễ hằng thuận, mà bây giờ một số chùa, nhất là chùa miền Trung, vẫn còn giữ nguyên truyền thống tốt đẹp này. Vậy hạnh nguyện hằng thuận chúng sinh của Bồ Tát Phổ Hiền và lễ hằng thuận như là lễ cưới ở trong các chùa giống và khác nhau như thế nào? Câu hỏi rất là sâu sắc, rất hay, và chúng tôi tin chắc rằng là người giải thích câu hỏi này cũng sâu sắc và hay như chính câu hỏi. Kính mời Đại Đức Thích Thiện Quý chia sẻ.
Xin chân thành cảm ơn lời tán thán của Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, điều phối buổi chiều ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức. Kính thưa toàn thể quý hành giả. Qua câu hỏi với nội dung hai từ hằng thuận. Hai từ hằng thuận trong buổi lễ hằng thuận được diễn ra, được tổ chức tại các chùa trước năm 1975, do Hòa Thượng Đôn Hậu khởi xướng với hai cái danh từ này. Và cái truyền thống đó hiện tại vẫn còn một số chùa vẫn còn giữ gìn và tổ chức lễ hàng thuận trong các tự viện, như thầy Nhật Từ thường đề cập, đó là trong các tự viện thuộc về Phật giáo miền Trung. Và cũng hai từ hàng thuận này được chiết xuất từ hạnh nguyện của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, đó là cửu giả hàng thuận chúng sanh. Thưa quý vị, trong khóa tu ngày hôm nay, thiện quý nhìn xuống thấy rất nhiều gương mặt trẻ. Như vậy, có những gương mặt trẻ nào được tổ chức lễ hàng thuận tại chùa chưa quý vị? Trong hành giả chúng ta, có ai được tổ chức lễ hàng thuận trong chùa chưa? Có ai đi tham dự lễ hàng thuận ở trong chùa chưa quý vị? Có đi tham dự. Rồi có ai được cha mẹ để vào giới thiệu với thầy bổn sư tổ chức lễ hàng thuận cho cuộc đời mình ngay tại chùa chưa? Chưa có ai hết, chỉ có đi tham dự hàng thuận cho người khác. Như vậy, chỉ có chúc phúc, hạnh phúc cho người khác, mà hạnh phúc của mình thì chắc có lẽ là ngày xưa không biết có ai chúc phúc chưa. Thưa quý vị, hai từ hàng thuận trong buổi lễ hàng thuận được Phật giáo đề cập đến với một cặp nhẫn mà theo truyền thống lễ cưới của người Việt Nam thường hay có. Ngày xưa, đối với truyền thống lễ cưới của người Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, khi đôi tân lang và tân nương được chính thức cử hành hôn lễ thì cặp nhẫn này sẽ được trao nhau với một cái ý nghĩa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn được xuất phát từ Hán tự, là một chữ tượng hình với một cái chữ đao đè lên chữ tâm. Điều đó nhằm khắc cốt ghi tâm đối với cặp tân lang và tân nương này bắt đầu đi vào một cuộc sống nhẫn nhục, chịu đựng và hằng thuận lẫn nhau từ những ý kiến đột ngột của cá nhân, để chúng ta xây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình chung kể từ giờ phút này. Như vậy, lễ hàng thuận ở đây nhằm muốn nhắc nhở vị tân lang cùng với vị tân nương. Ngày xưa chúng ta có những ý kiến riêng biệt sống với cha mẹ, rồi được trưởng thành trong một huyết thống của gia đình khác nhau. Ngày hôm nay, duyên nợ của chúng ta được trùng phùng hội ngộ, chúng ta bắt đầu xây dựng một mái ấm gia đình. Mà muốn bảo vệ được mái ấm gia đình này thật hạnh phúc, được trọn vẹn, thì chúng ta phải hằng thuận với nhau. Có nghĩa rằng, đối với vị tân lang, phải tùy thuận vào ý kiến của vị tân nương, và ngược lại, vị tân nương cũng phải một mực tùy thuận vào ý kiến của vị tân lang của mình. Hay nói một cách gần gũi hơn là người vợ phải biết tôn trọng, phục tùng ý kiến của chồng. Và ngược lại, người chồng không phải vì thế mà có uy quyền thế lực mà ăn hiếp vợ mình. Như vậy thì nếu trong trường hợp này thì có sự mâu thuẫn và hai vế không được cân bằng. Như vậy, người vợ phải biết phục tùng, tôn trọng ý kiến của chồng, thì người chồng cũng phải biết gìn giữ quan điểm của vợ mình, để từ đó chúng ta cùng có một quan điểm chung và xây dựng thành một mái ấm hạnh phúc gia đình kể từ đây. Điều đó nó được chứng minh trong lịch sử nhân loại. Không có một con người nào được hiện diện trên đời này chỉ có tinh cha mà thiếu huyết mẹ, hoặc ngược lại, chỉ có huyết mẹ mà thiếu tinh cha. Một đứa con được chào đời từ một cặp gia đình, điều đó nó thể hiện một hạnh phúc trọn vẹn của người vợ và người chồng cùng gửi gắm vào đây với những quan điểm thống nhất với nhau, với những ý kiến chúng ta cùng chia sẻ với nhau, để rồi nòi giống nhân loại được nhân lên với cấp số nhân mà đến ngày hôm nay dân số đang lần lượt gia tăng. Như vậy, trong cái lễ hàng thuận mà ngày xưa Hòa Thượng Đôn Hậu đã dùng cặp tân ngữ này, đã nhấn mạnh, nhắc nhở cho những người Phật tử, nếu có tinh thần Phật giáo thì chúng ta phải biết tùy thuận theo mỗi quan điểm của người vợ và người chồng, để rồi từ đó chúng ta có một mái ấm hạnh phúc gia đình thật trọn vẹn theo tư tưởng của Phật giáo. Trở lại hạnh nguyện thứ 9 của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cửu giả hàng thuận chúng sanh. Thưa quý vị, ngay nơi đây có rất nhiều ý nghĩa ngay nơi tùy thuận chúng sanh. Bởi vì thở nhỏ Thiện Quý vào chùa là một đứa trẻ mới lên 10, ở nhà ăn no ngủ kỹ, cha mẹ rất cưng, đi rón rén sáng 7 giờ sợ đi mạnh chân con thức giấc. Thế rồi cha mẹ gửi vào chùa 3 giờ sư phụ đánh thức dậy công phu. Thế ngày đầu ngoan ngoãn nghe lời sư phụ thức dậy công phu. Đến vài ngày sau, sự lười biếng giải đãi bắt đầu được khởi lên trong vọng tưởng tâm thức của cậu bé Thiện Quý này. Lúc đó lép nhép trong miệng, thế là sư phụ không hằng thuận chúng sanh. Con buồn ngủ quá mà sư phụ cũng kêu con dậy công phu, thế là không hằng thuận chúng sanh. Như vậy, thưa quý vị, nếu ngày hôm nay nơi thầy Đức Trường ở nơi đây có một vị tín nữ nào đó phát tâm: thưa thầy, con phát tâm suốt cả cuộc đời này, con chỉ lo sách đãi cho thầy mỗi khi thầy đi ra đường, và con kè kè ngồi sau lưng thầy để cho thầy giảng pháp được chu toàn và quần áo thầy được tươm tất, thế thầy có hằng thuận chúng sanh không thưa thầy?
Không.
Như vậy ngày hôm nay chúng ta đang tu tập theo hạnh nguyện của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thế mà Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Trường trả lời một câu không rất mãnh liệt: như vậy Đại Đức không hằng thuận chúng sanh. Thế thì chúng sanh sẽ đau khổ vì một tâm nguyện được sách đãi theo thầy để hầu thầy cho trọn vẹn, thế mà thầy không hằng thuận chúng sanh. Như vậy nếu có một vị Phật tử nào đó mà với những khái niệm, với những tư tưởng như vậy, không chỉ riêng thầy Đức Trường, nhất là thầy Nhật Từ hay các thầy khác, như vậy thì các thầy nếu mà hằng thuận chúng sanh thì quý vị thấy như thế nào? Quý vị thấy như thế nào? Thế là sau lưng mỗi ông thầy đều có một người ngồi phía sau sách đãi để chờ ông thầy đi về. Như vậy quý vị có chấp nhận chuyện này không? Không. Như vậy chắc chắn không chấp nhận chuyện này. Như vậy thầy Đức Trường trả lời không là hoàn toàn chính xác. Như vậy hằng thuận của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền là một cái phương tiện để gửi gắm vào tâm thức của tất cả mọi chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, dụ dỗ chúng sanh, nói ngon nói ngọt cho chúng sanh nghe, rồi chúng sanh lần lượt tiếp bước vào con đường tu tập. Giá như có một hành giả nữ tính nào đó mà xin thầy Đức Trường: thưa thầy, cho con sách đãi theo thầy để hầu thầy mỗi lần thầy đi ra đường thuyết pháp giảng kinh, con chỉ làm như vậy ăn mày công đức thầy. Thì bây giờ nếu thầy Đức Trường hằng thuận, thầy Đức Trường gật đầu, thì xem như kể từ giờ phút đó trở về sau, phía sau lưng thầy luôn luôn có một tín nữ sách đãi và nâng khăn sửa túi cho thầy. Bằng như ngược lại, trong sự hằng thuận của thầy, thầy bắt đầu dùng những mãnh lực của Phật Pháp để thổi vào tâm thức của một tín nữ này, để chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa tâm thức của tín nữ này từ một lệch hướng đi về cái con đường chánh tính. Thì vị tín nữ này không thể hiện một trạng thái nâng khăn sửa túi cho thầy Đức Trường, mà lúc bấy giờ thể hiện một lòng cung kính và nghe lời dạy dỗ Phật Pháp của thầy Đức Trường để bước về con đường chánh tính và tu tập tiến đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
Như vậy, đối với một vị Bồ Tát, ngay cả ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, với pháp tu nhĩ căn viên thông, ngài nghe hết tất cả mọi đau khổ của chúng sanh trên cuộc đời này. Nhưng rồi không phải chúng sanh khổ quá, ngài Quan Thế Âm cũng rơi nước mắt khóc theo. Thế là xem như ngài không cầm được cái khổ của chính ngài, thì làm sao ngài cứu khổ ban vui cho chúng sanh? Có không quý vị? Điều này rất dễ dàng rơi vào tâm thức của tất cả mọi chúng sanh bình thường. Quý vị ngày hôm nào ngồi tại nhà, nghe một người nào đó kể lể khóc than chuyện đau buồn, tâm sự tê tái như thế nào đó, có nhiều người mãnh liệt dùng những lời nào đó khuyên lơn cho vị đó cứng rắn được đứng dậy. Nhưng rồi trái lại, có rất nhiều vị lại ủy lị ước ác hơn. Thì chị ơi, tôi nghe chuyện chị buồn quá, thế thì tôi cũng cầm lòng không đâu. Thế là xem như chết mất rồi. Như vậy, đối với hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, tuy rằng tùy thuận chúng sanh để chúng sanh tu tập, chứ không phải tùy thuận chúng sanh rồi tiếp bước theo con đường của chúng sanh đi. Như vậy hoàn toàn nguy hiểm. Hằng thuận nơi đây nó cũng mang một ý nghĩa hàm chứa bởi hai chữ từ bi. Nhưng từ bi trong Phật giáo phải có trí tuệ, phải có trí tuệ để xử lý trong từ bi. Nếu không có trí tuệ xử lý trong từ bi, cũng như không có trí tuệ xử lý trong củ giả hằng thuận chúng sanh, thì Bồ Tát vô tình bị chúng sanh mang đi đòi nợ, mang đi rút vé số, mang đi đánh đề, rồi mang đi hơn thua cá cược với nhà nước, vân vân. Phải không thưa quý vị? Bởi vì có nhiều vị vô chùa: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con gái ngài Quan Thế Âm Bồ Tát chiều nay cho con trúng số 100 triệu. Thế là vô chùa không cầu phúc cầu thọ, mà thỉnh ông Phật đi chơi vé số với mình. Thế là cực kỳ nguy hiểm. Với những tâm niệm này thì chắc chắn chư Phật và Bồ Tát không thể nào hằng thuận được, không thể nào hằng thuận được. Hoặc là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cái chị A chị B thiếu tiền con mấy trăm triệu mà con đòi không được, chiều nay con xin Phật gia hộ cho con đòi được 100 triệu. Thế là con cúng dường Đức Phật. Thế là vô tình rủ Đức Phật cùng đi với mình đòi nợ cái chị A chị B kia. Phải không thưa quý vị? Đây là một trong trường hợp rất phổ cập mà chúng ta không khéo ứng dụng giáo lý Phật giáo. Chúng ta vô tình ứng dụng sai thì chúng ta rủ rê mời thỉnh Đức Phật cùng đi theo con đường tà nghiệp của chúng ta hết. Điều đó có không thưa quý vị? Có, la lớn lên nè. Như vậy, ngày hôm nay chúng ta quay trở về cái con đường tu tập cửu giả hằng thuận chúng sanh, thì không phải chuyện gì cũng hằng thuận hết. Giống như thầy Đức Trường mà hằng thuận một tín nữ nào đó ngoan ngoãn theo thầy sách túi là coi như chắc nguy hiểm vô cùng. Thầy may là thầy mạnh dạn, thầy nói tiếng không là coi như là thầy không hằng thuận với bất kỳ những vọng tưởng điên đảo nào, mà thầy chỉ hằng thuận với những thiện tâm chánh tín mà thôi. Phải không thưa quý vị? Quý vị thương con quý vị, nhưng mà ngày hôm nào con mà thưa mẹ, chiều nay mẹ cho con 5.000 mua đủ một gói, con hít thôi là con phê lắm rồi. Thế mà hằng thuận con kiểu đó ngày một ngày hai thì coi như con mình trở thành người quá cố. Quý vị thương con có chịu con kiểu đó không quý vị? Tất cả chư Phật chư Bồ Tát với tâm từ bi rộng rãi thương khắp vạn loại chúng sanh, nhưng mà Đức Phật luôn luôn gửi gắm 5 giới cấm vào trong tâm thức của mọi chúng sanh. Thương chúng sanh lắm, thương chúng sanh như con của mình, thương chúng sanh như chính bản thân mình. Nhưng mà rồi chúng sanh nào mà phạm sát sanh thì coi như không được. Chúng sanh nào phạm vọng ngữ nói dối là coi như không được. Chúng sanh nào phạm vào tà dâm là xem như không được với Đức Phật. Đức Phật thương, nhưng thương trong khuôn khổ của từ bi và trí tuệ, chứ không phải thương muốn làm gì thì làm. Cũng giống như thưa quý vị, thiện quý đang nuôi vài chú tiểu ở trong chùa. Mỗi lần sáng kêu dậy công phu, chú tiểu trách: thầy ơi, sao ngày nào thầy cũng gọi con lên tụng kinh hết. Ở nhà mẹ con cho ngủ tới 8 giờ sáng, mẹ đi rón rén sợ con thức dậy. Rồi ở nhà con muốn ăn giờ nào ăn, vào chùa thầy bắt ăn phải có giờ, mà con không được bưng tô bưng chén ngồi lê thê góc cửa này đầu cửa nọ, mà phải lên bàn ngồi cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Sao con thấy khó quá, biết vậy hồi đó con ở nhà cho rồi, con vô chùa chi mà cực khổ quá. Thế là ai nói, ai khen thầy từ bi, ai khen thầy là tình thương bao la rộng lớn, chứ con thấy thầy hầu như không có từ bi. Như vậy, từ bi trong cửa Phật không đồng nghĩa với ai muốn làm gì thì làm. Từ bi trong cửa Phật không phải ai đi ngược về ngang cũng được, mà từ bi trong cửa Phật với một khuôn khổ trí tuệ mà luôn luôn chói sáng trong mọi tâm thức của chúng ta. Rất hy vọng qua hạnh nguyện thứ 9 của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả mọi hành giả chúng ta đều tu tập theo tinh thần hằng thuận chúng sanh, nhưng phải có trí tuệ để chúng ta biết chúng sanh nào chúng ta cần hằng thuận và chúng sanh nào chúng ta cần phải mãnh liệt và cứng rắn như kim cương. Để từ đó tất cả mọi vọng tưởng điên đảo được dấy lên từ tâm thức của mọi chúng sanh được quy tụ về con đường chánh tín và tu tập giải thoát hoàn toàn. Xin chân thành kính chúc tất cả quý hành giả luôn luôn thân tâm thường an lạc.
Chúng tôi tin chắc rằng là sự giải thích rất khúc chiết và sâu sắc của Đại Đức Thích Thiện Quý, chúng ta đã thỏa mãn được sự khác biệt cũng như là giống nhau giữa khái niệm hằng thuận trong lễ hành thuận và hằng thuận chúng sanh như là một gương hạnh tu tập của Bồ Tát Phổ Hiền. Để chia sẻ thêm thì chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ từ một góc độ khác. Ở trong lễ cưới theo truyền thống của người Trung Hoa đó, thì họ có dán một cái chữ song hỷ, tức là niềm vui đôi, tượng trưng cho niềm vui của hai trái tim nhập hòa với nhau làm một. Và nó cũng là cái niềm vui chung của hai họ tộc làng xóm. Ở trong Phật giáo đó thì chúng ta thấy là việc mà khi một người vợ và người chồng đến với nhau bằng tình yêu chân thật thì phải sống một cách là thuận thảo, không phải chỉ một lúc trong cái giai đoạn còn chiều lẫn nhau để tìm cái hạnh phúc cho nhau, mà nó phải là một sự rất là lâu dài và không gián đoạn. Làm như vậy thì được gọi là hằng thuận. Cho nên cái triết học biểu tượng của lễ cưới Trung Hoa đó, nó chỉ nói lên cái niềm mơ ước. Còn chữ hằng thuận mà Hòa Thượng Đông Hậu sử dụng đó, nó lại là một cái triết lý hành trì. Nếu chúng ta giữ được sự thuận thảo hoài cho hai bên, lúc nào xem nhau như là người bạn đường, xem nhau như là khách quý đó, chắc chắn rằng là sẽ không có lời qua tiếng lại, không có những việc giải quyết vấn đề trên tinh thần được bên này mất bên kia. Còn hằng thuận chúng sanh với sự minh chứng và cái câu hỏi mà Đại Đức Thiện Quý nêu ra rất là sâu, chúng tôi xin phụ họa thêm. Ở trong tác phẩm Thoát Phòng Tục Lụy thì Ngọc Lâm Quốc Sư đã hằng thuận theo Thiên Kim Tiểu Thơ bằng một cái nhịp của tâm thức đồng với cái sự ưa thích muốn về các khoái lạc giác quan, để hướng dẫn tâm thức của Thiên Kim đó trở thành một người hiểu được Phật và trở thành là một tu sĩ về sau. Cho nên chúng ta thấy là Ngọc Lâm đã phải nhận cái lời yêu cầu làm chồng của Thiên Kim với một điều kiện. Thứ nhất là cầm ba nén hương đi theo sau ngài cho đến lúc nào hương tàn thì thôi. Thì lúc đó mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, son phấn bắt đầu nó bị loang lổ và gương mặt sắc đẹp nó không còn như trước khi làm việc này, để giúp một cách trực tiếp cho công chúa hiểu được cái lý vô thường về nhan sắc mà có người thường có khuynh hướng hãnh diện và tự hào về. Thì cũng nhờ những cái dẫn nhập mang tới cách là hằng thuận theo những gì người đó muốn, để từ đó đẩy tâm thức người đó nâng lên một mức độ cao hơn, thì tự sau này người đó thấy rằng là các việc làm đầu tiên của mình nó trở thành là một cái gì đó cần phải được vượt qua với những nỗ lực rất là cần thiết. Ý tưởng thứ hai, nếu chúng ta thay đổi cái tăng ngữ, xin lỗi, thay đổi động từ hằng thuận thành là hằng không đối lập, không chống đối, thì chúng ta thấy đó là một cái triết lý của hòa hợp đoàn kết để tạo ra một thế giới hòa bình, không có các đối lập, không có các ứng xử mang tính cách lợi trừ. Hằng thuận chúng sinh có nghĩa là không đối lập, không có tạo ra sự thương tổn cho nền tảng chống đối lợi trừ lẫn nhau. Vì mình thấy rất rõ mỗi người có nghiệp tính căn cơ khác nhau, thì việc hằng thuận sẽ trở thành như là một cái nghệ thuật nhìn thấy sự đa dạng là phong phú. Và ở như người khác, ít ra chúng ta có một cái gì đó để được học và để được tham khảo. Nhờ vậy đó, trong một sự đồng hành cộng tồn, chúng ta không cần phải loại trừ người khác theo công thức hay là những cái tiêu chí yêu cầu. Có trăng á thì không được có mặt trời, có ngày thì không được có ban đêm, có ta thì không được có người. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ ứng xử với một tinh thần mà Phật dạy, đó là tùy thuận chúng sinh vô quái ngại. Nếu trong những tình trạng sự trở ngại được diễn ra, mặc dù mình thì không có vấn đề, mà người kia cứ cố tình gió cây muốn lặn mà gió chặn muốn dừng, thì lúc đó chúng ta ứng xử theo công thức thế à, để thấy rằng là mọi thứ diễn ra như thế và phải tiếp nhận là như thế, chứ không cần phải thắc mắc để bận tâm bận lòng cho tâm của mình trở thành nặng trĩu với những nỗi buồn và niềm đau. Còn khi mà chúng ta vượt lên trên được việc đó và nó cứ tới tấp đến với mình hoài, từ cái nghịch cảnh này sang nghịch cảnh khác, thì việc hằng thuận để chuyển hóa tâm thức của người khác nó trở thành như là một cái gì đó thách đố. Thì lúc đó chúng ta nên quan niệm rằng mình là người sanh ra trong cuộc đời này làm những việc khó làm như đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thì tất cả những cái khó khăn trở ngại và dòng cảm xúc nặng trĩu đó nó sẽ được vơi đi ở trong sự hành trì và ứng dụng của chúng ta. Thì với cái phần chia sẻ mở ngoặc đơn thêm bên cạnh là chia sẻ rất sâu sắc của Đại Đức Thích Thiện Quý, chúng tôi xin đúc kết lại cái chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp Khoa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 22 với chủ đề Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Rất là đáng vui khi ngày hôm nay phần lớn các câu hỏi đi vào trọng tâm vấn đề, là các câu hỏi rất là hóc búa. Nhờ những cái câu hỏi mang tính cách góc cạnh như thế đó, thì việc chia sẻ và giải đáp của chư vị Pháp Sư Tăng và Ni có mặt ở trên giảng đường này đó, làm cho việc hành trì của chúng ta đó, nó vượt lên trên những kiến thức về lý thuyết. Về phương diện hạnh nguyện đó, thì chúng ta có thể học được đó, thứ nhất là để cho cái nguyện đi theo hành động, tức là nguyện ước của mình phải bám sát và đồng hành với những hành động thực tế thì kết quả mới có. Hoặc là chúng ta nêu ra một hành động, một phương châm, một tiêu chí trên những nguyện ước có giá trị, có ý nghĩa, có đạo đức, có chuyển hóa, có tâm linh. Vận hành được hạnh và nguyện ở trong đời sống, kết quả sẽ có. Do vậy mà chúng ta nên học theo tôn cách đặt tên của chư Phật và Bồ Tát để đặt tên cho con cái của mình. Có nhiều người đặt tên Nguyễn Thị Ổi, Nguyễn Thị Mít, Sòi Bé Tí, những cái từ rất là tục theo dân gian á, mặc dù nó dễ nhớ, dễ ấn tượng, dễ gợi hình, nhưng về sau này con em chúng ta khi nghe tên á cảm thấy mặc cảm vô cùng. Người Việt Nam ở hải ngoại cũng phải lưu tâm về những cái chữ đồng âm giữa tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức vân vân, mà lại có một cái ý nghĩa phản cảm đẹp ở trong tiếng Việt nhưng mà xấu ở trong các ngôn ngữ ở nơi mà người ta đang sống thì cũng nên tránh. Ví dụ chữ Dũng ở trong tiếng Việt rất là hay, nhưng ở trong tiếng Anh á, chữ Dũng á, người ta đọc là đanh, đanh đó là phân. Như vậy thì khi mình đặt tên á, mình cũng nên lưu tâm về yếu tố này. Và trong các pháp danh mà các chùa đặt cho chúng ta là luôn luôn gửi gắm một cái nguyện ước, hoặc là gửi gắm một cái mong ước cho chúng ta sống với một cái hạnh nguyện như một quỹ đạo, nhờ đó đời sống mình ngày được thăng hoa và tươi mát. Đối với việc mà lễ kính chư Phật đó, thì chúng ta có thể vận dụng vừa phương pháp quán tưởng, vừa niệm danh hiệu vô số các đức Phật, mà phải vừa hình dung hóa ra bằng những cái sự hỗ trợ vật lý, bài biện rất nhiều chư Phật, để việc quán tưởng trong việc lễ lại một trở thành nhiều đức Phật, tạo ra vô số các công đức cho người hành trì. Xưng tán Như Lai đó là một nghệ thuật để làm cho cái tôi của chúng ta ngày càng trở nên thu hẹp lại. Nhờ cái sức khiêm tốn nhờ cái năng lượng khiêm tốn mà việc Phật sự chúng ta đi tới đâu thành công đến đó. Và chỉ cần quan sát vào cái năng lực khiêm tốn của chính chúng ta thì những vị tôn sư đã tạo đạo ra mình sẽ được thăng hoa theo, bởi vì chúng ta trở thành là một tấm gương. Do đó là tán dương, xưng tán công đức Như Lai là phải làm sao sống hết sức là vô ngã, lệ tha, rồi khiêm tốn ở trong mọi ứng xử thì giá trị Phật pháp sẽ được lan tỏa. Còn quán tu cúng dường là một nghệ thuật chia sẻ với tấm lòng mà không hề có phân biệt đối xử về phương diện xã hội, không hề có cái nhìn mặc cảm thành kiến về cái quá khứ xấu sai lầm của một người đang cần đến sự trợ giúp về vật chất, về tâm lý, về đạo đức, về tâm linh nói chung. Thì nhờ ứng xử vô phân biệt như vậy, chúng ta có được điều kiện thực hiện được phương châm rất tốt đẹp của Đức Phật dạy là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Ở trong phần sám hối đó thì chúng ta thấy rằng là việc làm mới tư cách đạo đức của con người nó phải đặt trên một tiêu chí là không tái phạm những gì đã từng là một sai lầm và làm cho những điều tốt ngày càng được thăng hoa, chứ không phải chúng ta tiếp tục sai lầm và mỗi một tháng hai lần sám hối thì tội sẽ vơi, nghiệp sẽ hết. Hiểu như thế là chúng ta hiểu sai. Cái thứ hai đó, nhờ cái việc mà sám hối nghiệp chướng đó, chúng ta thấy rằng là không có một định mệnh, không có một vận mệnh, không có một số mệnh ăn bài, mà tất cả những nỗ lực chân chánh đều có thể tạo ra những điều hay, tốt đẹp và hạnh phúc. Còn đối với việc thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế đó, thì chúng ta nên học theo lời Ngài dạy, đó là mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng với nhau, để cho chánh pháp được lan tỏa theo những cái cách thức đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng, hòa và tiếp biến với dân hóa bản địa ở các vùng miền, ở các địa phương, ở các quốc gia, để cho quần chúng thích ứng với nền dân hóa bản địa có thể xem và thấy giá trị tâm linh của nhà Phật không phải là những gì xa lạ. Từ đó việc thâm nhập và sống một cách an vui hạnh phúc đó, nó sẽ có mặt ở mọi nơi và mọi chốn. Đối với việc thường trì Phật học đó, thì chúng ta thực tập hai nguyện là học làm Phật, tức là bằng sự thực hành với những sự chuyển hóa tâm thức và hành vi. Rồi chúng ta cần phải nghiên cứu về Phật pháp đến nơi đến chốn, học rất nhiều kinh, hành rất nhiều nguyện, ứng xử rất nhiều chí nguyện lớn, thì chúng ta mới có thể đạt được một phần nào đó giá trị tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Và cuối cùng, nhờ hằng thuận chúng sinh cho nên chúng ta không hề có bị trở ngại với bất kỳ một chúng sinh nào, dù người đó có tâm thức, có hành động ngược và đi sai lại với các khuynh hướng tích cực mà chúng ta đang dấn thân. Nhờ đó chúng ta mới hiểu được cái bế tắc mà người này đang vấp phải, từ đó có một cái hướng đi chuyển hóa giúp cho họ hồi đầu hướng về bờ. Khi làm được tất cả những công đức hạnh nguyện to lớn mà Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy thì chúng ta cần phải thực tập hai điều kế tiếp, đó là tùy hỷ những phước duyên, những thuận duyên, những điều kiện tốt và những thành quả Phật sự, những thành quả công đức của người khác để giải phóng mặc cảm thành kiến của mình đối với người. Cái thứ hai, từ đó chúng ta mở ra một cái phương diện hợp tác và tạo ra một sự tùy thuận để ngày càng thăng tiến. Cuối cùng, tất cả mọi công đức phước báo mình làm được không phải dành riêng cho chính mình, gia đình mình, người thân mình, mà là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Và đó là lý do chúng ta thấy hồi hướng công đức nó trở thành là yếu tố thứ 10. Sau khi thực tập có được vô vàn công đức mà không hồi hướng á, thì cái sự vô ngã và vị tha vẫn chưa đạt được cái mức độ tốt đẹp và tuyệt đối của nó. Mong sao tất cả chư vị hành giả đều thực hiện được trọn vẹn 10 hạnh phổ nguyên, để tất cả chúng ta đều là ngọn đuốc soi đường của Phật pháp, thỉnh chuyển pháp luân, làm Phật chủ thế, rạng rỡ danh Phật, để hướng về những gì mà Đức Phật đã đóng góp. Có như vậy đó thì cuộc đời này sẽ hân hoan và hạnh phúc hơn. Chân thành cảm ơn chư vị pháp sư, tăng và ni có mặt ngày hôm nay đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học của mình để giải đáp những thắc mắc, những vấn nạn mà chư vị hành giả đã nêu ra. Nhờ đó mà việc học Phật ngày được hanh thông. Kính chúc tất cả chư vị hành giả luôn luôn thường tùy Phật học để gia đình mình, con cái mình, người thân mình được an lành trong chánh pháp, và hanh thông trong cuộc đời. Kính mời tất cả đứng dậy hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.